Tác phẩm Ỷ Thiên Đồ Long Ký tập 4. Tác giả Kim Dung. Người dịch Lê Khánh Trường, Lê Việt Anh. Nhà xuất bản Văn học Hà Nội ấn hành năm 2002. Người đọc Nam Dương. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Hồi 16. Tu luyện thành thục Cửu Dương Thần Công. Trương Vô Kỵ bò tiếp vào cái hang hẹp đó thêm vài trượng, thấy phía trước càng lúc càng sáng hơn, bò thêm một đoạn, đột nhiên ánh nắng lóa mắt. Cậu nhắm mắt định thần, khi mở mắt ra, thấy phía trước là một thung lũng xanh tươi, cây cỏ hoa lá chen nhau đủ màu. Cậu lớn tiếng reo mừng, từ trong hang bò ra, cái hang này cao hơn mặt đất chỉ hơn một trượng. Khẽ nhảy xuống là tới mặt đất. Chân cậu đạp lên cỏ mượt như nhung, mũi ngửi mùi hoa thơm thoang thoảng, tai nghe chim hót ríu rít, mắt nhìn trái cây triểu cành. Đâu ngờ rằng, sau cái hang hẹp tối kia lại là một vùng phong cảnh thần tiên thế này. Lúc này, cậu đã quên vết thương đau đớn, chạy tung tăng một mạch đến hơn 2 dặm. Tới gặp một ngọn núi cao chắn lại, cậu đưa mắt nhìn tứ phía, thấy vây quanh thung lũng là núi cao chập trùng, tự hồ thời xa xưa nơi đây chưa từng có vết chân người. Các đỉnh núi tuyết cao chọc trời, các vách núi treo leo hiểm trở, quyết chẳng thể leo lên leo xuống. Trương Vô Kỵ vô cùng sung sướng, thấy 7-8 con sơn dương đang gặm cỏ, thấy cậu tới gần mà chẳng hề sợ hãi chạy đi. Trên cây có hàng chục con khỉ nhảy nhót chơi đùa, xem ra các loài hổ báo thân thể nặng nề không dám vượt qua các ngọn núi hiểm trở tới đây. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, ông trời đãi mình kể cũng không bạc, sắp đặt cho mình một chốn yên nghỉ ngàn thu thần tiên như thế này. Cậu thông thả trở lại hang, nghe tiếng gọi của Chu Trường Linh ở trong hang. Tiểu huynh đệ, ngươi mau bò ra đi, ở mãi trong ấy không sợ buồn chết được hay sao? Trương Vô Kỵ cười to, ở trong này thú lắm. Cậu với tay, hái mấy trái cây không biết tên là gì ở các cành thấp, mới cầm trên tay đã ngửi mùi thơm dễ chịu, cắn thử một miếng, cảm thấy ngon ngọt lạ thường, giòn hơn đào, thơm hơn táo, lại mọng nước hơn lê. Cậu ném một trái vào hang cho Chu Trường Linh nói, này bắt lấy, ngon phải biết. Trái cây va vào vách đá mấy cái, đã vỡ nát. Chu Trường Linh nhặt ăn cả vỏ lẫn hạt, ăn xong lại cảm thấy đói cồn cào, lại gọi, tiểu huynh đệ, cho ta vài trái nữa đi. Trương Vô Kỵ nói, Chu Ba Bá là hạng người bất lương, có chết đói cũng đáng. Muốn ăn quả thì tự bò vào mà lấy. Chu Trường Linh nói, người ta to quá, chui không lọt. Trương Vô Kỵ cười, liệu xẻ ra làm hai có chui lọt được chăng? Chu Trường Linh biết âm mưu của hắn đã bị bại lộ. Trương Vô Kỵ sẽ mặc hắn chết đói dần để báo thù. Vết thương ở ngực hắn lại đau nhói lên. Hắn bèn lớn tiếng chửi. Tiểu tặc quỷ kia, trái cây trong hang không lẽ đủ cho ngươi ăn suốt đời sao? Ta ở ngoài này chết đói, ngươi giỏi lắm thì sống thêm vài ngày, trước sau gì cũng chết đói mà thôi. Trương Vô Kỵ không thèm lý đến hắn nữa, cậu ăn 7-8 trái cây thì no bụng. Sau đó hồi lâu, bỗng thấy một luồng khói từ trong hang bay ra. Trương Vô Kỵ kinh ngạc, nhưng lập tức vỡ lẽ. Thì ra, Chu Trường Linh ở bên ngoài hung khói vào hang để buộc cậu phải bò ra. Hắn đâu biết rằng, cậu đang ở một nơi trời đất bao la thế này, dù hắn có đốt 1000 vạn cành tùng cũng uổng công. Cậu thấy tức cười, giả vờ ho sặc sụa. Chu Trường Linh gọi, tiểu huynh đệ, bò ra đi, ta thề không hại ngươi đâu. Trương Vô Kỵ kêu tiếng ối một cái, giả bộ ngất liệm, rồi bỏ đi. Cậu đi về hướng Tây, hơn 2 dặm, thấy một dòng thác từ trên núi cao đổ xuống, chắc là tuyết tan tạo thành. Ánh nắng chiếu vào, trông như một con rồng lớn bằng ngọc, vô cùng tráng lệ. Dòng thác đổ xuống một đầm nước màu trong xanh, nước hồ không dâng đầy, tức thì có đường thoát đi nơi khác. Cậu ngắm cảnh một lát, cúi xuống thấy chân mình lấm lem bùn đất và rêu xanh, lẫn với nhiều vết máu do bị cào xước, bèn tới bên bờ đầm, cởi giày cỏ và xà cạp, lội xuống tắm rửa. Đang tắm rửa, bỗng thấy một con cá trắng dài hơn tới 1 thước, từ dưới đầm phóng mình lên khỏi mặt nước. Trương Vô Kỵ vội đưa tay chụp, tuy trúng mình cá nhưng trơn tuột đi. Cậu đứng yên nhìn kỹ, thấy dưới làn nước xanh có hơn một chục con cá trắng đang bơi qua bơi lại. Cách bắt cá cậu đã học từ hồi còn ở băng hỏa đảo. Cậu bẻ cành cây cứng, tạo một đầu nhọn, đứng trên bờ đầm lặng lẽ chờ đợi. Khi một con cá bơi gần đến mặt nước, cậu đâm mạnh mũi nhọn xuống, trúng vào thân con cá. Cậu reo mừng, dùng cành cây nhọn rạch bụng cá, vứt ruột cá đi, rửa sạch, rồi kiếm củi khô, dùng hỏa đao, hỏa thạch và bùi nhùi mang theo bên người mà nhóm lửa nướng cá. Lát sau, mùi cá thơm phức, biết đã chín, cho vào miệng ăn thật là thơm ngon vô cùng. Tự hồ trong đời chưa bao giờ ăn món gì ngon hơn thế. Phút chốc, cậu đã chén hết cả một con cá to. Trưa hôm sau, Trương Vô Kỵ lại bắt một con cá to, nướng ăn, nghĩ thầm. Mình nhất thời còn sống, phải giữ lấy lửa, kẻo khi hết bùi nhùi thì phiền. Bèn vung tro thành vòng tròn, vùi cành củi cháy dở vào đó, để phòng lửa tắt. Hồi ở băng hỏa đảo, mọi vật dụng đều là tự chế lấy. Nay một mình ở chốn hoang dã này, cậu cũng lấy đất nặng thành nồi, bện cỏ thành đệm. Bận đến tận chiều tối, nghĩ Chu Trường Linh chắc đói meo, Trương Vô Kỵ bèn hái một bọc trái cây ném vào trong hang. Cậu sợ nếu cho hắn ăn cá, hắn sẽ đủ sức khỏe chui qua hang thì nguy to, nên không cho hắn món cá nướng. Đến ngày thứ tư, cậu đang nặng một cái bếp, bỗng nghe có tiếng khỉ kêu chí chóe đang chiều ra thảm thiết và cấp bách. Cậu theo tiếng kêu chạy tới, thấy dưới chân vách có một con khỉ đang bị một hòn đá đè lên, không cựa quậy được, chắc là nó ngã từ trên vách núi xuống đây. Trương Vô Kỵ tới lăn hòn đá sang một bên, chân phải của con khỉ bị gãy, nó đau quá, cứ kêu khèn khẹt luôn miệng. Trương Vô Kỵ buộc hai cành cây làm chỗ chân gãy cho con khỉ, lại tìm một số thảo dược, nhai nát đắp vào vết thương cho nó. Tuy ở đây khó tìm đúng thảo dược thích hợp cho bài thuốc kiến hiệu, nhưng nhờ thủ pháp tiếp cốt khéo léo của cậu, cái chân gãy của con khỉ cũng có thể lành. Con khỉ kia cũng biết trả ơn. Hôm sau, nó đi hái rất nhiều trái cây mang về cho Trương Vô Kỵ. 10 ngày sau, cái chân gãy của con khỉ quả nhiên đã lành hẳn. Ở trong thung lũng, ngày dài không có việc gì làm, Trương Vô Kỵ thường đùa giỡn cùng bầy khỉ. Nếu chất hàn độc không bất chợt phát tác, thì cuộc sống ở đây vô cùng thích thú. Có lần, thấy bầy sơn dương đi qua, cậu toan giết một con nướng ăn, nhưng thấy bầy dê hiền lành dễ thương, cậu không nỡ ra tay. Cũng may cá trong đầm và trái cây quá nhiều, thức ăn không thiếu. Vài hôm, cậu lại bắt được một con gà rừng bên khe suối, ăn thịt thật là ngon. Cứ như thế hơn một tháng, một buổi sớm, cậu còn đang mơ màng chưa tỉnh giấc, bỗng cảm thấy có một bàn tay to lớn lông lá vuốt vuốt nhẹ vào má cậu. Trương Vô Kỵ giật mình, bật ngay dậy, thấy một con vượn lớn lông trắng ngồi bên cạnh mình, đang bế một con khỉ nhỏ vẫn cùng cậu đùa nghịch hàng ngày. Con khỉ nhỏ kêu chút cha chút chít luôn miệng, tay chỉ vào bụng con vượn. Trương Vô Kỵ ngửi thấy mùi hôi thối. Trên bụng con vượn, máu mủ bê bết, có một cái nhọn to tướng. Bèn cười nói, giỏi, giỏi, thì ra mi đem bệnh nhân tới cho thầy Lan cơ đấy. Con vượn trắng giơ tay, chì ra một quả bàn đào to bằng nắm tay, cung kính dâng lên. Trương Vô Kỵ nhìn trái bàn đào lớn chín đỏ, nghĩ thầm. Mẹ ta từng kể chuyện cổ tích, ở núi Côn Luân có tiên nữ Vương Mẫu, mỗi lần sinh nhật lại thích tiệc bàn đào mời quần tiên đến dự. Tay Vương Mẫu không biết có thật hay không, còn chuyện ở núi Côn Luân có bàn đào lớn thì chẳng phải hoang đường. Cậu liền tươi cười nhận trái bàn đào, nói, ta không lấy tiền công, dù không có đào tiên, ta vẫn chữa bệnh cho ngươi cơ mà. Cậu đưa tay nắn nhẹ vào bụng con vượn, bất giác giật mình. Thì ra cái nhọt của loài vượn chỉ nhỏ chừng một tấc, đằng này đã to gấp 10 lần bình thường, lại cứng ngắc. Trong y thư không chép loại ung nhọt nào lớn cỡ ấy, nếu toàn bộ chỗ cứng đều thành mủ, chỉ e không chữa được. Cậu bắt mạch cho con vượn, thấy không có triệu chứng nguy hiểm. Bèn vạch đám lông dày ở bụng nó ra xem. Nhìn cái nhọt lại càng kinh ngạc, thấy giữa bụng nó lồi lên một cục vuông vuông, chu vi được khâu bằng chỉ, rõ ràng do bàn tay con người tạo ra. Loài vượn dù thông minh cũng không đời nào biết may vá. Cậu khám kỹ cái nhọt lần nữa, biết là vật bên trong lồi ra kia đã làm tắc nghẽn huyết mạch, khiến cơ bụng bị thối rữa đã lâu, muốn chữa bệnh không thể không lấy cái vật trong bụng con vườn ra. Nói tới việc mổ xẻ trị thương, Trương Vô Kỵ đã học được ở Hồ Thanh Ngưu rất thành thạo. Nhưng ở đây không có dao kéo, cũng chẳng có thuốc men, thật là khó. Cậu nghĩ một hồi, rồi cầm một hòn đá ném mạnh vào hòn đá khác, tìm một mảnh vỡ thật sát cạnh, thông thả cắt các mối chỉ khâu trên bụng con vượn. Con vượn này đã già, tuy rất có linh tính, nó biết Trương Vô Kỵ trị bệnh cho nó, nên tuy bị đau ghê gớm, nó vẫn cố nhịn không cựa quậy. Trương Vô Kỵ cắt xong đường chỉ khâu bên phải và đường bên trên, vạch lớp da bụng trên theo đường chéo góc, thấy có một cái bọc bằng vải dầu. Cậu rất ngạc nhiên, nhưng lúc này chưa vội mở cái bọc ra xem, chỉ lấy ra đặt một bên, rồi may da bụng lại cho con vượn. Không có kim chỉ, cậu đành dùng xương cá làm kim, chọc lỗ nhỏ trên da bụng, lấy vỏ cây tước ra làm chỉ, xuyên qua lỗ kim mà buộc lại. Khâu xong thì bôi thuốc lên trên vết thương. Công việc ấy mất ngót nửa buổi mới hoàn tất. Con vượn tuy rất khỏe nhưng cũng nằm bệt dưới đất mệt nhoài. Trương Vô Kỵ rửa sạch vết máu trên tay và trên cái bọc mở ra xem. Hóa ra trong đó có 4 cuốn kinh thư mỏng. Nhờ được gói chặt bằng lớp vải dầu nên tuy nằm trong bụng con vượn rất lâu mà 4 cuốn kinh thư ấy vẫn không hề bị hư hại. Toàn bộ kinh thư viết mấy chữ loằng ngoằng, cậu không đọc được chữ nào cả. Còn dở bên trong thì cả 4 cuốn đều chi chít những chữ quái dị. Song xen giữa mỗi hàng đều có viết chữ Trung Quốc theo kiểu chữ Khải nhỏ bằng đầu ruồi. Trương Vô Kỵ định thần, đọc kỹ từ đầu, hình như sách này viết về yếu quyết luyện khí vận công. Chậm chậm đọc dần xuống dưới, đột nhiên giật mình thấy có 3 hàng kinh văn quá quen thuộc. Chính là Võ Đan Cửu Dương Công mà Thái Sư Phụ và Du Nhị Bá đã dạy cho cậu. Nhưng tiếp sau thì lời văn lại không giống. Cậu dở thêm vài trang, lại gặp câu nói về Võ Đan Cửu Dương Công, song nội dung khác hẳn với những gì mà Thái Sư Phụ và Du Nhị Bá đã dạy. Trương Vô Kỵ góc sách lại, trống ngực đập dồn nghĩ thầm, bộ kinh thư này rốt cuộc là sách gì đây? Sao lại có đoạn nói về Võ Đan Cửu Dương Công ở trong đó, nhưng lại không hoàn toàn giống như võ công bản môn sở truyền? Kinh văn sao lại nhiều gấp 10 lần của phái Võ Đan là sao? Nghĩ tới đây, cậu chợt nhớ câu chuyện Thái Sư Phụ đã kể hồi dẫn cậu lên Thiếu Lâm Tự. Sư phụ của Thái Sư Phụ là Giác Viễn Đại Sư, học thuộc Cửu Dương Chân Kinh. Trước khi chết có tụng cuốn kinh đó. Khi ấy 3 người ở bên cạnh Giác Viễn Đại Sư là Thái Sư Phụ Trương Tam Phong, Quách Tương Nữ Hiệp và Vô Sắc Đại Sư phái Thiếu Lâm. Mỗi người ghi nhớ một phần, nhờ đó võ công của 3 phái Võ Đan, Thiếu Lâm, Nga Mi đại tiến, mấy chục năm qua mỗi phái một vẻ, danh chấn võ lâm. Chẳng lẽ đây chính là bộ Cửu Dương Chân Kinh đã bị người ta lấy cắp? Đúng rồi, Thái Sư Phụ bảo rằng bộ Cửu Dương Chân Kinh được chép ở phần lề dẫn với bộ Kinh Lăng Già. Những chữ lằng ngoằng này hẳn là Kinh Lăng Già bằng tiếng Phạn, nhưng tại sao nó lại nằm trong bụng của con vượn nhỉ? Bộ kinh thư này đích thị là Cửu Dương Chân Kinh, còn việc tại sao nó lại nằm trong bụng con vượn thì chẳng còn ai trên thế gian biết được. Chuyện rằng hơn 90 năm về trước, Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây đã lấy bộ kinh thư này khỏi tàng kinh các của chùa Thiếu Lâm, bị Giác Viễn Đại Sư truy đuổi đến tận đỉnh núi Hoa Sơn, thấy không thể nào thoát thân. Vừa hay bên cạnh có con vượn xám, Tiêu Tương Tử và Doãn Khắc Tây bèn nghĩ ra một kế mổ bụng con vượn, giấu bộ kinh vào đó. Khi Giác Viễn, Trương Quân Bảo và Dương Quá lục soát trong người hai tên này, không thấy kinh thư đâu cả, đành thả cho hai tên này cùng con vượn xuống núi. Chú thích: mời bạn đọc xem thêm bộ Thần Điêu Hiệp Lữ. Hết chú thích. Việc mất bộ Cửu Dương Chân Kinh trở thành đại nghi án trong võ lâm ngót trăm năm nay. Sau đó Tiêu Tương Tử, Doãn Khắc Tây đem con vượn chạy sang Tây Vực. Nhưng hai tên đó trong bụng cứ nghi ngờ nhau, sợ đối phương tập được thứ võ công chép trong kinh thư trước sẽ giết mình, nên cả hai cứ canh chừng nhau. Lần nữa chưa dám lấy bộ kinh trong bụng con vượn ra. Cuối cùng, hai tên đến ngọn núi Kinh Thần trong Giải Côn Luân ra tay sát hại nhau đến mức lưỡng bại câu thương. Thành thử, bộ kinh tâm pháp tối cao về tu luyện nội công này cứ nằm lại trong bụng con vượn xám. Võ công Tiêu Tương Tử vốn cao hơn Doãn Khắc Tây một bậc, Nhưng vì trên tuyệt đỉnh Hoa Sơn, hắn có đánh Giác Viễn đại sư một quyền, bị lực dội lại mà trọng thương, thành thử khi đấu với Doãn Khắc Tây, hắn lại bỏ mạng trước. Còn Doãn Khắc Tây, lúc hấp hối gặp Côn Luân Tam Thánh Hà Túc Đạo, lương tâm nhắc nhở, mới nhờ Hà Túc Đạo đến Thiếu Lâm Tự, nói cho Giác Viễn đại sư biết rằng, bộ kinh ấy giấu trong bụng con vượn. Nhưng trong lúc thần trí hắn đã không còn tỉnh táo, giọng nói thều thào, cho nên câu, kinh tại hầu trung, tức là kinh trong bụng con vượn, Hà Túc Đạo lại nghe thành, kinh tại dầu trung, tức là kinh ở trong dầu. Hà Túc Đạo giữ lời hứa, quả nhiên đi Trung Nguyên chuyển lại câu, kinh tại dầu trung cho Giác Viễn đại sư. Giác Viễn đại sư không hiểu nghĩa là gì, cũng vì câu này mà nổi lên một trận đại phong ba. Sau đó Võ Lâm có thêm hai phái, Võ Đan và Nga Mi. Con vượn xám kia cũng thật may, ở trong núi Côn Luân ăn đào tiên, được hưởng linh khí của trời đất, qua hơn 90 năm vẫn còn chạy nhảy như bay. Bộ lông dài màu xám ban đầu dần dần chuyển sang màu trắng xóa, thành một con vượn trắng. Riêng bộ kinh thì vẫn nằm trong bụng, đè ép bao tử và ruột, nên hay bị đau bụng. Vết thương trong bụng khi lành khi loét, mãi đến hôm nay mới được Trương Vô Kỵ lấy kinh ra. Đối với con vượn mà nói, quả là trừ được mối đại họa trong gan ruột. Tất cả manh mối đầu đuôi ấy, dù có người thông minh gấp trăm lần Trương Vô Kỵ, cũng chẳng thể nghĩ ra. Trương Vô Kỵ ngẩn người một hồi, tự biết là không giải thích được, cũng chẳng nên phí tâm suy nghĩ làm gì. Bèn lấy trái đào mà con vượn trắng tặng cho, cắn một miếng, thấy nước chảy xuống cổ họng, thật là ngon ngọt. Ngon hơn hết thảy các loại trái cây, không trên trong khung lũng này mà cậu vẫn ăn. Trương Vô Kỵ ăn hết trái bàn đào nghĩ thầm. Thái sư phụ năm nào từng bảo, nếu ta luyện được cửu dương thần công của cả ba phái Võ Đan, Thiếu Lâm, Nga Mi thì có thể khu trừ âm độc trong cơ thể. Cửu dương công của cả ba phái đều bắt nguồn từ cửu dương chân kinh. Nếu bốn cuốn sách này đúng là bộ cửu dương chân kinh thì mình theo đó mà luyện tập sẽ hơn hẳn học cửu dương thần công của ba phái. Ở thung lũng này cũng chả có việc gì làm, mình cứ theo sách mà tập luyện. Còn giả dụ mình đoán nhầm, tập theo bộ sách này là vô dụng, chỉ có hại, thì cũng chỉ chết là cùng đó mà. Yên tâm rồi, Trương Vô Kỵ bèn lấy ba quyển kinh thư cất vào một chỗ cao ráo, trên phủ cỏ khô, lại xếp chồng ba tảng đá lên trên để lũ khỉ khỏi phải nghịch ngợm, lấy ra tranh giành nhau, xé rách không chừng. Cậu chỉ cầm lại quyển thứ nhất, trước tiên đọc đi đọc lại mấy lần cho thuộc lòng, sau đó tham cứu thể hội, bắt đầu tập từ câu thứ nhất trở đi. Cậu nghĩ thầm, dẫu theo kinh thư này, ta có tập được thần công, khu trừ âm độc trong cơ thể, nhưng lại bị giam hãm trong thung lũng bốn bề vách núi vây quanh thế này, cũng đâu có thoát ra được. Nơi đây, ngày rộng tháng dài, hôm nay luyện xong cũng tốt, ngày mai luyện xong cũng hay, mà dẫu có luyện chẳng thành, thì cũng coi như một cách tiêu hao thời gian nhàn rỗi. Với tâm trạng thành bại chẳng hề trọng, việc luyện tập của cậu tiến triển rất nhanh. Chỉ sau 4 tháng ngắn ngủi đã hiểu kỹ mọi điều ghi trong quyển kinh thứ nhất và luyện thành công. Luyện xong quyển kinh thứ nhất, bấm đốt ngón tay, kỳ hạn mà Hồ Thanh Ngưu dự đoán chất hàn độc phát tác khiến cậu phải chết đã qua. Song cậu cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, khoan khoái, chân khí lưu thông toàn thân, không có dấu hiệu bệnh tật nào cả. Ngay cả chất hàn độc trước kia luôn luôn phát tác, bây giờ cách cả tháng mới bị một lần, và cũng bị rất nhẹ. Không lâu sau, cậu đọc quyển kinh thứ hai, đến câu đóng mở chính mạch dương, giữ chặt nguyên khí, sách này có tên là Cửu Dương Chân Kinh, thì cậu mới biết đây chính là Cửu Dương Chân Kinh, bộ bảo điển mà Thái Sư Phụ ngày đêm ghi nhớ. Thế là cậu vui mừng vô hạn, tập luyện thêm càng thêm chăm chỉ. Con vượn trắng cảm cái ân trị bệnh, thường hay hái đào đem đến tặng cậu là một món ăn bổ nguyên kiện thể. Luyện mới xong nửa quyển kinh thứ hai thì âm độc trong người đã được khu trừ, không còn tung tích gì nữa. Ngày ngày, ngoài việc luyện công, Trương Vô Kỵ chơi đùa với bầy khỉ vượn. Mỗi lần hái trái cây, cậu lại chia cho Chu Trường Linh một nửa. Cậu cứ thế sống cuộc đời không lo phiền, tự do tự tại. Còn Chu Trường Linh ở trên cái bình đài nho nhỏ bên kia hang, đúng là một ngày dài bằng cả một năm. Mỗi khi mùa đông tới, núi ngập băng tuyết, gió lạnh thấu xương, cảnh khổ kể sao cho xiết. Trương Vô Kỵ luyện xong quyển kinh thứ hai đã không còn sợ nóng sợ lạnh. Có điều đang luyện về sâu, càng vào sâu vào sự huyền diệu, tiến triển càng chậm. Luyện quyển kinh thứ ba tốn cả một năm trời mới xong. Riêng quyển kinh thứ tư mất đức hơn 3 năm mới hoàn toàn thành tựu. Trương Vô Kỵ ở thung lũng này đã hơn 5 năm, từ một thiếu niên đã trở thành một chàng trai cao lớn. 2 năm sau cùng, thi thoảng nổi hứng, chàng lại cùng bọn khỉ vượn leo lên vách núi, từ trên cao nhìn xuống bốn bề. Với công lực của chàng hiện giờ, việc vượt núi mà ra không còn là chuyện khó, nhưng nghĩ đến bụng dạ hiểm độc của người đời, chàng không khỏi rùng mình. Nghĩ bụng, tội gì phải ra bên ngoài chuốc lấy phiền não, tự chui đầu vào rọ, cứ sống trong cái thung lũng thần tiên này cho đến già, đến chết, chẳng phải hay hơn không? Chiều hôm đó, chàng lấy 4 quyển kinh thư ra đọc lại một lần từ đầu chí cuối. Đọc xong quyển cuối cùng, trong lòng vừa vui sướng vừa bâng khuâng. Chàng khoét một cái hang mới sâu 3 thước ở vách núi. Bên trái cái hang cũ, đem 4 quyển Cửu Dương Chân Kinh, bộ Y Kinh của Hồ Thanh Ngưu, cuốn Độc Kinh của Vương Nạn Cô, tất cả gói lại trong tấm vải dầu lấy từ bụng con vượn ra, chôn vào hang, vùi đất lên, nghĩ thầm: ta lấy được bộ kinh thư từ trong bụng con vượn là cơ duyên cực lớn. Không biết 100.000 năm sau có ai lạc đến chốn này, may mắn tìm thấy bộ kinh này chăng? Chàng nhặt một hòn đá nhọn, viết lên vách núi 6 chữ, nơi Trương Vô Kỵ cất kinh. Còn khi luyện công, ngày ngày có việc chú tâm vào làm nên không cảm thấy tịch mịch. Bây giờ đại công đã thành, trong lòng lại thấy trống trải. Hơn nữa, thần công đã thành, lòng can đảm gia tăng, chàng nghĩ thầm: lúc này chú Bá Bá có muốn hại ta, ta cũng chả sợ, chi bằng ta qua bên ấy nói chuyện chơi. Thế là chàng uống mình chui vào hang. Ngày trước, từ hang này chui ra, chàng mới 15 tuổi, thân hình nhỏ bé. Nay chui vào đã 20 tuổi, thân hình cao to, làm sao chui lọt cái hang nhỏ hẹp. Chàng hít một hơi, vận thúc thốt công, co rút xương toàn thân lại sát với nhau, nhẹ nhàng luồn vào hang. Chu Trường Linh đang tựa lưng vào vách đá ngủ say, mơ thấy đang ở nhà mở đại tiệc, giai nhân bằng hữu tấp nập, vô cùng vui vẻ. Đột nhiên có người lay lay vai hắn, hắn giật mình choàng tỉnh, mở mắt ra, thấy một bóng người cao lớn đang đứng trước mặt. Chu Trường Linh bật dậy, thần trí chưa hoàn toàn tỉnh táo kêu lên: ngươi, ngươi! Trương Vô Kỵ mỉm cười nói: Chu Bá Bá, Tiểu Điệt đây, Trương Vô Kỵ đây mà. Chu Trường Linh vừa kinh ngạc, vừa mừng, vừa hận, vừa buồn, nhìn chàng hồi lâu, rồi nói: cậu cao lớn quá rồi. Hừ, sao bấy lâu nay không ra nói chuyện với ta? Bất kể ta cầu khẩn thế nào, cậu cũng không lý đến, là sao? Trương Vô Kỵ mỉm cười: Tiểu Điệt sợ Chu Bá Bá hành hạ Tiểu Điệt. Chu Trường Linh tay phải chộp ra, thi triển cầm nã thủ pháp, tóm vai Trương Vô Kỵ, sẵn giọng hỏi: thế hôm nay không sợ nữa ư? Đột nhiên, lòng bàn tay y nóng như phải bỏng, cánh tay bất giác giật lại, buông vai chàng ra, ngực thì đau tức, hắn vội lùi 3 bước, ngớ ngẩn nhìn chàng, miệng lắp bắp: cậu có công phu gì vậy? Từ khi luyện thành Cửu Dương Thần Công, đây là lần đầu tiên Trương Vô Kỵ sử dụng, thấy uy lực như vậy, Chu Trường Đinh là cao thủ bậc nhất, vậy mà bị thần công của chàng làm chấn động, phải buông tay tức thì. Chàng nhìn Chu Trường Linh hốt hoảng, thì thầm đắc ý cười nói: Bá Bá thấy công phu thế nào? Chu Trường Linh chưa hoàn hồn lại hỏi: cái đó, môn đó là công thu gì thế? Trương Vô Kỵ đáp: đó là Cửu Dương Thần Công. Chu Trường Linh hỏi: vậy làm cách nào mà cậu luyện thành? Trương Vô Kỵ cũng chẳng buồn giấu, bèn kể lại việc trị thương cho con vượn trắng, nhờ đó lấy được bộ kinh thư trong bụng nó, theo đấy mà tu luyện. Chu Trường Linh nghe xong, chỉ càng ghen tức nghĩ thầm: ta ở trên ngọn núi tuyết này 5 năm trời xiết bao khổ ải, còn tên tiểu tử này lại luyện được thần công tuyệt diệu. Hắn chẳng nghĩ rằng, chính hắn mưu toan hại người nên mới lạc tới đây, cũng không nhớ cái ơn 5 năm qua Trương Vô Kỵ ngày ngày hái trái cây ném cho hắn ăn, hắn mới sống được tới hôm nay. Chỉ nghĩ tiểu tử này sao quá may mắn, còn mình thì quá xui xẻo, thật là quá bất công. Bèn cố nén giận, cười hề hề nói: Thế bộ Cửu Dương chân kinh ấy đâu rồi? Cho ta xem một chút được chăng? Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: Cho hắn xem một chút thì đã sao? Không lẽ trong giây lát hắn nhớ được hết ư? Liền nói: Tiểu điệt chôn trong hang, ngày mai sẽ lấy ra cho bá bá xem. Chu Trường Linh hỏi: Cậu cao lớn như thế, làm sao chui lọt qua hang? Trương Vô Kỵ đáp: Cái hang cũng chả hẹp lắm đâu, chỉ cần co mình lại, dùng sức trương một cái là qua thôi mà. Chu Trường Linh hỏi: Cậu thấy liệu ta có trường qua được hay không? Trương Vô Kỵ gật đầu: Để mai chúng ta hãy thử xem. Bên trong hang rộng rãi lắm, chứ ở mãi trên cái bình đài nhỏ hẹp này quả chẳng thích chút nào. Trương Vô Kỵ nghĩ rằng nếu mình vận công ép hai vai, ngực, xương sườn, mông và các khớp xương cho Chu Trường Linh thì có thể giúp hắn chui lọt qua hang. Chu Trường Linh cười nói: Tiểu huynh đệ, cậu thật là tốt, bậc quân tử không nhớ chuyện cũ. Trước kia ta có điều không phải với cậu, mong cậu bỏ qua cho. Nói xong vái một cái thật dài. Trương Vô Kỵ vội vàng hoàn lễ nói: Chu bá bá không cần khách sáo, ngày mai chúng ta sẽ cùng nghĩ cách rời khỏi nơi này. Chu Trường Linh cả mừng hỏi: Cậu bảo có thể rời khỏi nơi này ư? Trương Vô Kỵ đáp: Khỉ vượn có thể leo ra leo vào thì mình cũng làm được cơ mà. Chu Trường Linh hỏi: Thế sao cậu không ra từ sớm? Trương Vô Kỵ mỉm cười nói: Trước kia tiểu điệt chả nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi đây, chỉ sợ bị người ta hà hiếp. Bây giờ không sợ nữa, nên tính chuyện về thăm thái sư phụ và các vị sư bá sư thúc. Chu Trường Linh cười ha hả, vỗ tay reo: Hay quá, hay quá. Chân hắn lùi hai bước, đột nhiên trượt chân, người chao đi, kêu ối một tiếng, chân đạp vào khoảng không, từ mép đá rơi xuống bên dưới. Hắn mừng quá hóa buồn, sự việc xảy ra đột ngột. Trương Vô Kỵ cả kinh, cúi nhìn xuống gọi: Chu bá bá, Chu bá bá có sao không? Chỉ nghe từ phía dưới vọng lên hai tiếng rên yếu ớt. Trương Vô Kỵ cả mừng nghĩ thầm: May quá, chưa rơi xuống vực, nhưng có lẽ cũng bị thương. Nghe tiếng rên thì khoảng cách chỉ vài trượng. Chàng nhìn kỹ thì thấy bên dưới mỏm đá có treo này một cái tùng mới nhô ra. Chu Trường Linh đang nằm vắt ngang trên cây, không dám động đậy. Trương Vô Kỵ quan sát tình thế, với công lực hiện tại của chàng, việc nhảy xuống ôm Chu Trường Linh mang lên đây không mấy khó khăn. Thế là chàng hít một hơi, nhắm một cành cây to bằng bắp tay, nhẹ nhàng thả mình xuống đó. Chân chàng còn cách cành cây chưa từng nửa thước, đột nhiên cái cành cây ấy gãy rời rớt xuống. Chàng đang lơ lửng trong không trung, làm gì có chỗ nào để mượn sức. Dù chàng đã luyện thành thần công tuyệt đỉnh, nhưng là người chứ đâu phải chim chóc, đâu có thể bay ngược trở lên. Ý nghĩ vụt qua trong đầu như một ánh chớp. Thì ra Chu Trường Linh lại dùng gian kế hại ta. Hắn bẻ gãy cành cây kia cầm trong tay, chờ ta đáp xuống gần mới liền buông rơi. Chàng hiểu được như thế thì đã muộn, thân hình cứ thế rơi thẳng xuống. Chu Trường Linh ở trên cái bình đài nho nhỏ, rộng không quá 10 trượng kia hơn 5 năm, từng ngọn cỏ, từng viên sỏi hắn cũng biết rõ. Trong bóng tối, hắn giả vờ trượt chân bị thương. Biết Trương Vô Kỵ sẽ nhảy xuống cứu, quả nhiên gian kế thành công, khiến Trương Vô Kỵ rơi xuống vực sâu muôn trượng. Chu Trường Linh cười ha hả nghĩ thầm: Hôm nay cho tên tiểu tử kia thành một đống thịt nát nhừ, mới thỏa mối hận hơn 5 năm qua của ta. Hắn níu sợi dây leo lên bên cạnh cây tùng, leo ngược lên bình đài nghỉ bụng. Lần trước ta chui vào hang không lọt cũng vì nôn nóng, dùng sức quá mạnh đến nỗi gãy xương sườn. Tên tiểu tử này thân xác to hơn ta hẳn, nó đã chui lọt thì ta cũng sẽ chui lọt. Sau khi lấy được bộ Cửu Dương chân kinh, ta sẽ tìm đường trở về luyện thành thần công, vô địch trong thiên hạ, thật là sung sướng. Hắn càng nghĩ càng đắc ý, bèn chui luôn vào hang. Chẳng bao lâu đã tới chỗ 5 năm trước hắn bị gãy xương sườn. Trong đầu hắn chỉ còn có một ý nghĩ: tên tiểu tử ấy to lớn hơn ta mà chui lọt thì ta đương nhiên cũng sẽ chui lọt. Nghĩ thế là đúng, nhưng hắn quên một điều là Trương Vô Kỵ đã luyện được phép thúc cốt, tức là co xương trong Cửu Dương thần công. Hắn bình tâm tĩnh khí, nhất từng tấc qua chỗ hẹp trong hang. Quả nhiên so với 5 năm trước đã tiến sâu hơn một trượng. Nhưng đến đây rồi, dẫu cố mấy cũng không nhích thêm được, dù chỉ nửa tấc. Hắn biết nếu làm lại mạnh sẽ chỉ đi theo vết xe đổ 5 năm trước, ác bị gãy thêm vài dẻ xương sườn. Nên hắn định thần, cố thở khí trong phổi ra bằng hết. Quả nhiên người thu nhỏ thêm được 2 tấc, tiến sâu thêm 3 thước nữa. Nhưng vì nhịn thở, ngực mỗi lúc một tức, tim đập cứ như tiếng trống hồ đê. Chỉ muốn ngất xỉu, biết là không ổn, đành lùi lại tính sâu. Nào ngờ lúc tiến vào, hai chân có thể tựa những chỗ lồi lõm trong hoang đá mà đẩy người đi. Còn lúc lui ra thì không có gì để tựa. Khi tiến vào, hắn giơ thẳng hai tay về phía trước để thu hẹp hai vai. Bây giờ, hai tay bị bốn bề là đá giữ chặt, nên không có chút sức lực nào. Song trong đầu vẫn nghĩ, tên tiểu tử ấy to lớn hơn ta mà chui lọt, thì ta đương nhiên cũng sẽ chui lọt. Tại sao ta lại bị kẹt ở đây? Có lý nào thế được? Nhưng trên đời thiếu gì những chuyện như thế này. Một cao thủ văn tài võ công vào hang thượng thừa thông minh cơ trí của bậc nhất, giờ thì bị mắc kẹt trong cái hang đá nhỏ hẹp này. Tiến chẳng được, mà lùi cũng không xong. Trương Vô Kỵ lại trúng gian kế của Chu Trường Linh, từ trên mỏm đá rơi xuống thẳng xuống vực. Lòng vô cùng ân hận. Trương Vô Kỵ ơi là Trương Vô Kỵ, mi quả là một tên vô dụng. Thừa biết Chu Trường Linh là kẻ cực kỳ gian trá, vậy mà vừa gặp lại bị hắn đánh lừa, mi thật đáng chết, đáng chết. Chàng tự rủa mình đáng chết, song thực ra khát khao được sống, cố vận khí lưu thông trong cơ thể, nhảy ngược lên để giảm bớt sức rơi. May ra lúc tiếp đất sẽ không bị tan xương nát thịt, nhưng đang ở trên không rơi xuống vùn vụt, đâu thể điều khiển được. Thân mình không có một chỗ nào để mượn lực, chỉ thấy trên tay gió thổi ù ù, hai mắt nhức nhối, ánh sáng từ lớp tuyết trắng bên dưới đã hắt thẳng lên mắt. Chàng biết sống hay chết hoàn toàn là ở phút này. Thấy cách hơn một trượng có một đống tuyết lớn, lúc này cũng chả phân biệt nổi đó là tuyết hay là đá trắng. Đang ở trên không, bèn lộn người 3 vòng nhắm đống tuyết ấy lao tới. Thân hình chàng rơi xéo hình đường vòng cung, chân trái chạm xuống đống tuyết, nghe phụp một tiếng, cả người rơi ngập vào đống tuyết. Môn Cửu Dương Thần Công chàng khổ luyện 5 năm qua, lúc này phát sinh uy lực, mượn sức đẩy của đống tuyết mà vọt người lên cao. Nhưng sức rơi từ trên cao vạn trượng xuống đây rất mạnh, chàng cảm thấy đùi đau nhói, cả hai xương đùi đã bị gãy. Chàng bị thương tuy nặng, song thần trí vẫn tỉnh táo, thấy rơm cỏ bay tứ tung. Hóa ra bên dưới đống tuyết đó là đám cỏ khô mà nhà nông đánh đồng. Chàng bất giác reo thầm, may quá, hú vía, nếu bên dưới không phải là cỏ khô mà là đất đá thì Trương Vô Kỵ ta đã hết đời rồi. Chàng dùng hai tay từ từ bò ra khỏi đống cỏ, lăn ra chỗ tuyết bằng, xem lại vết thương ở đùi, hít một hơi dài, giơ tay nặng lại chỗ gãy xương đùi, nghĩ thầm, ta phải nằm đây tối thiểu một tháng, may ra mới có thể đi lại được. Ở đây chẳng có gì ăn, đến phải dùng tay thay chân, chứ không cứ nằm một chỗ nhịn đói mà chết hay sao. Chàng lại nghĩ thầm, đống cỏ này của nhà nông tích trữ, vậy gần đây phải có người ở. Chàng đã định kêu cứu thật to, xong nghĩ lại, trên đời này kẻ ác quá nhiều, ta một mình nằm dưỡng thương trên bãi tuyết cũng được rồi, nếu kêu lên mà bị kẻ ác tới, chẳng hóa ra thêm khốn khổ hay sao. Thế là chàng lặng lẽ nằm trên tuyết chờ ngày xương đùi lành dần. Nằm thế 3 ngày, bụng đói sôi lên từng chập. Chàng biết rằng những ngày đầu tiếp cốt nhất thiết không được cử động, vì nếu chỗ gãy bị lệch đi, cả đời sẽ thành kẻ đi khập khiễng. Thành thử, dầu gì cũng cố nhịn, không dám động đậy. Lúc đói quá hết chịu nổi thì bốc vài vốc tuyết mà nhai cho đỡ đói. Trong 3 hôm đó, chàng chỉ nghĩ, từ nay trở đi, mọi việc trên đời ta phải cẩn thận từng chút một, không để cho kẻ ác đánh lừa ta nữa. Sau này chắc gì còn được may mắn, gặp đại nạn mà thoát chết như lần này. Đến chiều tối ngày thứ 4, chàng đang nằm yên vận công, cảm thấy đầu óc thư thái, thân xác nhẹ nhõm, vết thương ở đùi tuy nặng thật, song thần công đã luyện cũng giúp cho vết thương chuyển biến tốt khá nhanh. Đang trong cảnh vắng lặng, chợt có mấy tiếng chó sủa từ xa vọng tới, càng lúc càng gần, rõ ràng là lũ chó đang đuổi theo một con dã thú nào đấy. Trương Vô Kỵ giật mình, không lẽ đó là lũ chó do Chu Củ Chân nuôi? Ồ, bọn ác quyển của nàng ta đã bị Chu Bá Bá đánh chết rồi ư? Ừ, mà mấy năm qua, có lẽ nàng ta lại nuôi bầy chó khác không chừng. Chàng chăm chú nhìn bãi tuyết, thấy có một người đang chạy như bay. Phía sau có ba con chó lớn vừa đuổi theo vừa sủa vang. Người kia rõ ràng đã hết hơi kiệt sức, hai chân loạn choạng, chạy vài bước lại ngã một cái, nhưng sợ nanh vuốt của lũ chó dữ nên vẫn phải chạy thục mạng. Trương Vô Kỵ nhớ lại mấy năm trước, mình cũng bị bầy chó vây cắn khổ sở ngần nào, bất giác sôi máu lên. Chàng muốn ra tay cứu người kia, khổ nổi hai chân bị gãy, không thể xê dịch. Bỗng nghe người kia rú lên, ngã lăn ra, hai con chó dữ chồm lên người y. Trương Vô Kỵ giận dữ lên tiếng, ác cẩu, lại đây coi. Ba con chó nghe tiếng người, chạy tới đánh hơi, thấy Trương Vô Kỵ không phải là người quen, sủa mấy tiếng rồi xông vào cắn. Trương Vô Kỵ giơ ngón tay búng một cái vào mũi từng con, cả ba con ác quyển cùng lăn lộn chết liền. Chàng không ngờ chỉ một cái búng ngón tay đủ để giết chết tươi ba con chó, thì không khỏi thầm kinh ngạc về uy lực của Cửu Dương thần công. Chàng nghe tiếng rên rỉ yếu ớt của người kia, bèn hỏi, đại ca, lũ chó cắn đại ca nặng quá ư? Người kia đáp, tôi chắc nguy không sống. Trương Vô Kỵ nói, tôi bị gãy chân không đi được, đại ca cố bò lại đây, tôi xem vết thương cho. Người kia nói, vân vân. Y thở hổn hển, cố lết tới, lết được một đoạn ngắn, lại dừng nghỉ. Lúc cách còn Trương Vô Kỵ hơn một trượng, bỗng kêu ối một tiếng, rồi gục xuống bất động. Đôi bên cách nhau một đoạn như thế, người này không bò tiếp nổi, người kia thì phải nằm yên. Trương Vô Kỵ hỏi, đại ca bị thương ở chỗ nào? Người kia đáp, tôi bị ở ngực, ở bụng, chó cắn lòi ruột. Trương Vô Kỵ lo lắng, biết rằng người kia đã bị chó cắn lòi ruột ra như thế, thì chắc không sống nổi. Chỉ hỏi thêm, vì sao lũ chó dữ lại đuổi đại ca? Người kia đáp, tôi ban đêm ra đuổi heo rừng phá rẫy, gặp đại tiểu thư nhà họ Chu, nói chuyện với một công tử dưới gốc cây, dại dột tới gần xem sao, tôi ối. Y kêu to lên một tiếng, rồi im luôn. Tuy y nói chưa hết câu, song Trương Vô Kỵ mười phần cũng đoán được tám chín. Hẳn là Chu Cửu Chân và Vệ Bích hẹn hò gặp nhau ban đêm, bị người nông dân kia bắt gặp. Chu Cửu Chân bèn thả chó dữ ra, cắn cho chết y. Trương Vô Kỵ đang tức giận, bỗng có tiếng vó ngựa từ xa phi tới, tiếng người huýt sáo liên tiếp. Đó chính là Chu Cửu Chân gọi bầy ác quyển. Trong giây lát, hai người một nam một nữ phi ngựa tới, giọng nữ kêu lên, ồ, sao các Bình Tây tướng quân lại chết cả thế này? Giọng nói ấy chính là Chu Cửu Chân, lũ chó nàng ta nuôi đều được phong danh hiệu tướng quân chẳng khác gì ngày trước. Kẻ đi cùng chính là Vệ Bích, hắn xuống ngựa, lạ lùng nói, có hai người nằm chết ở đây này. Trương Vô Kỵ định bụng, nếu các ngươi tới hại ta, chắc ta sẽ phải thẳng tay với các ngươi. Chu Cửu Chân thấy người nông phu vỡ bụng lòi ruột chết trong ghê rợn, còn Trương Vô Kỵ thì quần áo rách bươm, đầu bù tóc rối, râu lồm xồm, nằm bất động trên mặt tuyết, xem ra cũng đã bị chó cắn chết rồi. Nàng không muốn ở đây thêm, lỡ mất thời gian tình tự với Vệ Bích, bèn dục, biểu ca đi thôi, hai gã nông phu kia trước khi chết còn liều mạng hạ sát mất ba con viên tướng của muội. Nàng quay ngựa phóng về phía tây, Vệ Bích thấy ba con chó đã chết cả, trong bụng hơi lấy làm lạ, nhưng Chu Cửu Chân đã dục ngựa đi xa rồi, hắn cũng chẳng xét kỹ nữa, nhảy lên ngựa phóng theo. Trương Vô Kỵ nghe tiếng cười trong trẻo của Chu Cửu Chân từ xa vọng lại văng vẳng, chàng vừa buồn vừa giận. Năm năm trước, chàng yêu kính nàng khác gì tiên nữ, chỉ cần nàng ra lệnh, bảo chàng phải nhảy vào rừng đao chảo lửa, chàng cũng không chút do dự. Hôm nay gặp lại, không hiểu vì sao, chàng thấy dửng dưng, nàng chẳng còn sức quyến rũ đối với chàng. Trương Vô Kỵ đoán chắc là vì nàng đã tu luyện Cửu Dương chân kinh, hoặc vì chàng đã phát giác gian kế của cô ả đối với chàng. Chàng đâu biết rằng, bọn con trai trên thế gian phần lớn đều vướng vào mối tình si ban đầu, say mê một thiếu nữ đến quên ăn quên ngủ, bất kể sống chết. Nhưng rồi tình đầu mau tan, về sau nhớ lại niềm si mê thuở nào, không khỏi tự cười thầm. Lúc này bụng chàng quá đói, cứ sôi lên ùng ục, chàng chỉ muốn xé một cái đùi chó mà ăn tươi nuốt sống. Nhưng chàng sợ Chu Cửu Chân và Vệ Bích quay trở lại, phát hiện chàng còn sống, lại ăn thịt tướng quân của nàng ta, dĩ nhiên sẽ tức giận hành hung. Chàng đang bị gãy chân thế này, chưa chắc chống cự nổi. Sáng sớm hôm sau, một con chim kênh kênh thấy dưới đất có người chết, chó chết, lượn mấy vòng trên không rồi xà xuống rỉa thịt. Con chim này chắc tới số, người chết chó chết chẳng ăn, lại mổ ngay vào mặt Trương Vô Kỵ. Chàng chộp luôn cổ nó, bóp nhẹ một cái là nó chết liền, vui mừng nói, đúng là bữa điểm tâm từ trên trời rơi xuống. Chàng vạch sạch lông con kênh kênh, xé đùi nó ra nhai. Tuy là thịt sống, nhưng nhịn đói đã 3 ngày liền, nên ăn cũng thấy rất ngon lành. Chàng chưa ăn hết con chim thứ nhất, con thứ hai đã bay tới. Cũng nhờ thế mà Trương Vô Kỵ có thịt chim để ăn, nằm trên tuyết dưỡng thương, đợi xương đùi liền lại. Mấy ngày liền, ở chốn đồng không mong quạnh này, không ai lai vãng, cạnh chàng là 3 con chó chết, 1 xác người. Cũng may đang giữa mùa đông, khí trời lạnh giá, xác chết không thối rữa, cảnh sống tĩnh mịch của một mình chàng đã quá quen nên không cho là khổ. Chiều hôm ấy, chàng đang vận nội công, thấy trên đầu có 2 con chim kênh kênh lượn qua lượn lại, rất lâu vẫn không dám đáp xuống, rồi 1 con xà xuống, cách Trương Vô Kỵ chừng 3 thước, lại chuyển hướng bay vút lên. Dáng dấp xoay mình thật là đẹp mắt, chàng bỗng nhiên nghĩ thầm, cái lối xoay mình này nếu vận dụng vào võ công, lúc tấn công đối phương sẽ khó bề phòng bị. Dù ra đòn không trúng thì mình cũng vọt ra xa, kẻ địch chẳng kịp trả đòn. Cửu Dương Chân Kinh mà chàng tu luyện chỉ liên hệ tới nội công và yếu chỉ võ học. Còn về chiêu số tấn công, phòng thủ thì nửa chiêu cũng không nhắc tới. Bởi thế mà năm xưa Giác Viễn Đại Sư tuy đã luyện thành thần công, song khi bị Tiêu Tương Tử và Hà Túc Đạo tấn công thì chân tay luống cuống, hoàn toàn không biết cách chống đỡ. Trương Tam Phong cũng nhờ Dương Quá dạy cho 4 chiêu mới đối phó được với Doãn Khắc Tây. Trương Vô Kỵ từ nhỏ đã học võ công, căn cơ hơn hẳn Giác Viễn và Trương Tam Phong hồi trẻ. Song Tạ Tốn dạy cho chàng chỉ toàn là các chiêu yếu quyền thuật, không có lấy một chiêu thức thực dụng nào cả. Trương Vô Kỵ lúc này đã hiểu rõ nỗi khổ tâm của nghĩa phụ. Tạ Tốn đầy thần công võ bát đại tinh thông, nếu cứ dạy tuần tự từng bước một thì dạy 20 năm chưa chắc đã hết. Thấy thời gian ở bên nhau không nhiều nên Tạ Tốn chỉ truyền thụ cho chàng phải nhớ mọi yếu quyết của võ công thượng thừa, sau này sẽ tự mình thực hành mà hiểu ra. Quyền thuật thực sự mà Trương Vô Kỵ học được chỉ có 32 thế võ đan trường quyền mà cha chàng dạy khi còn lên đên trên bệ gỗ. Chàng biết rằng từ nay, ngoài việc tiếp tục tam thập cửu dương thần công, muốn tinh tiến, chàng phải làm sao dung hợp được nội công thượng thừa đã luyện thành với võ công. Do đó, mỗi khi nhìn cánh hoa rơi xuống đất, cây lạ chỉ cành lên trời, cả đến động tác của loài chim loài thú, sự biến đổi của gió của mây, chàng đều liên tưởng đến chiêu số võ công. Lúc này Trương Vô Kỵ chăm chú quan sát 2 con chim kênh kênh lượn vòng, xà xuống vút lên với các tư thế khác nhau, đang mãi ngắm, bỗng nhiên có tiếng chân người từ phía xa đi tới, bước chân nhẹ nhàng, xem chừng là một nữ nhân. Trương Vô Kỵ ngoảnh đầu nhìn lại, thấy một thôn nữ tay xách chiếc làn tre xăm xăm đi tới. Thôn nữ thấy có xác người chết, chó chết ở trên tuyết, kêu ủa một tiếng, ngạc nhiên dừng bước. Trương Vô Kỵ nhìn kỹ, thấy nàng ta tuổi chừng 17-18, áo vải trăm gai, là con nhà nghèo, mặt mũi đen đủi, sưng u từng cục, diện mạo xấu xí, chỉ riêng đôi mắt là có hồn, thân hình thon thả mà thôi. Thôn nữ tới gần Trương Vô Kỵ, nhìn chằm chằm, hơi ngạc nhiên hỏi, đằng ấy chưa chết à? Trương Vô Kỵ nói, xem ra chưa chết. Người hỏi đã không thông, người đáp càng ngộ nghĩnh, hai bên cũng nghĩ thế, không nhịn được. Cùng cười, thôn nữ nói, đằng ấy chưa chết, nằm thẳng cẳng ở đây khiến ta giật cả mình. Trương Vô Kỵ nói, ta bị rơi từ trên núi xuống, gãy cả 2 chân nên phải nằm ở đây. Thôn nữ hỏi, người kia cùng đi với đằng ấy à, sao lại có 3 con chó chết? Trương Vô Kỵ đáp, 3 con chó kia ác quá, cắn chết anh kia, nhưng chúng nó cũng chết luôn. Thôn nữ nói, đằng ấy nằm đây rồi sống bằng gì, có đói bụng không? Trương Vô Kỵ đáp, dĩ nhiên là đói, nhưng ta không được cử động, đành nằm một chỗ chờ vậy. Thôn nữ mỉm cười, lấy trong làng ra 2 cái bánh bao, đưa cho Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ nói, đa tạ cô nương. Chàng nhận bánh, xong chưa ăn, thôn nữ hỏi, ngươi sợ bánh của ta tổng độc hay sao mà không ăn? Trương Vô Kỵ hơn 5 năm qua chỉ đôi lần nói chuyện vài câu với Chu Trường Linh trong hang núi, chả có ý vị gì cả. Ngoài ra chưa có dịp trò chuyện với ai nửa lời. Bây giờ thấy thôn nữ này tuy hình dạng xấu xí nhưng nói năng có duyên thì trong bụng vui thích đáp: vì là bánh của người cho nên ta còn tiếc, chưa nỡ ăn ngay đó mà. Câu này có vài phần đùa cợt. Chàng vốn ăn nói thật thà, chưa bao giờ biết lém lỉnh. Nay trước mặt thôn nữ, chàng cảm thấy thoải mái tự nhiên, không hiểu sao tự dưng buột miệng ra như thế. Thôn nữ nghe vậy tức thì sầm mặt, hứ một tiếng. Trương Vô Kỵ hối hận, vội đưa bánh lên miệng ăn luôn, nhưng vì ăn hấp tấp nên bị nghẹn ở cổ, ho lên sù sụ. Thôn nữ nổi giận, làm vui, nói: trời đất, đáng kiếp cái đồ tham ăn. Đã xấu như ma mà bụng dạ còn không tốt nữa. Hèn gì, ông trời chẳng phạt cho què. Ai đời người khác không sao, riêng đằng ấy lại bị gãy cả hai chân như thế. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: ta 5 năm nay không chải đầu cạo râu, chắc là xấu như ma thật. Nhưng mà nàng đẹp đẽ gì cho cam. Hai ta 8 lạng nửa cân như nhau, chuột chù mà còn chê khỉ rằng hôi. Nghĩ thế nhưng đâu dám nói ra, chỉ nghiêm mặt nói: ta nằm đây đã 9 ngày, may gặp cô nương đi qua, được cô nương cho bánh, xin đa tạ. Thôn nữ biểu môi cười: ta hỏi sao người khác không gãy chân, chỉ mình đằng ấy bị gãy chân, đằng ấy không trả lời thì ta đòi lại bánh đấy. Trương Vô Kỵ thấy nàng ta chúm chím cười, ánh mắt lộ rõ vẻ tinh quái, bất giác rung động trong lòng. Ánh mắt nàng sao lại giống mẹ ta đến thế? Lúc sắp chết, mẹ ta đánh lừa lão hòa thượng Thiếu Lâm Tự, ánh mắt của mẹ ta cũng hệt như thế này. Nghĩ vậy, nước mắt chàng ứa ra. Thôn nữ ồ một tiếng nói: ta không đòi lại bánh đâu, thôi đừng khóc. Thì ra đằng ấy là một gã khờ vô tích sự. Trương Vô Kỵ nói: không phải ta sợ nàng đòi lại bánh, mà là ta nhớ đến một chuyện riêng. Thôn nữ vốn đã quay mình đi lại 2 bước, nghe thế bèn dừng lại, ngoảnh đầu hỏi: